ơi đừng sợ.
Cha Giuse Phạm Đình Hiền.
Đây, ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, thiên thần báo tin như thế, nhưng tin mừng đó là gì? Thưa, đó là Chúa Kitô, đấng cứu thế đã giáng sinh cho các ngươi. Ai lại sinh ra cho chúng ta nhỉ? Chúa Kitô là ai? Đấng cứu thế là ai? Tại sao không chỉ là sinh ra mà lại là giáng sinh? Ai là người chẳng được sinh ra cho bản thân, cho cha mẹ, cho gia đình ruột thịt và cho xã hội? Chúa cứu thế đã giáng sinh có liên hệ gì đến mỗi người chúng ta ngồi đây không? Có thật người giáng sinh cho ta và vì ta không? Nếu thật, sao ta không vui? Sao ta không cảm nhận? Ai cũng có kinh nghiệm nhận quả. Đứa bé tí chưa biết gì đi nữa thì nó cũng đã phản ứng nhảy lên vui mừng khi ai cho nó cái gì. Chúa Kitô, đấng cứu thế đã giáng sinh cho các ngươi. Người là quà tặng quý giá nhất của Thiên Chúa trao ban cho nhân loại, mà sao loài người không vui lên, hoan hỉ lên? Người có thật là bình an, là hạnh phúc, là hoan lạc, là giải thoát cho ta khỏi mọi sầu khổ, khỏi buồn đau, khỏi thất bại, khỏi rủi ro, khỏi nguy hiểm, khỏi mọi mối đe dọa, khỏi mọi nỗi sợ hãi, kể cả chết chóc không? Nếu người thật là đấng cứu thế đã giáng sinh cho chúng con, thì lạy Chúa Giêsu phục sinh đang hiện diện giữa cộng đoàn phụng vụ của chúng con đêm nay, ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con cảm nhận được niềm vui giáng sinh, để chúng con xác tín chính Chúa đã sinh ra cho chúng con. Thưa quý ông bà, anh chị em, để đón nhận tin vui giáng sinh này, các thiên thần trấn an các mục đồng: các ngươi đừng sợ. Thì bây giờ các ngài cũng an ủi chúng ta: các ngươi đừng sợ. Trong cuộc sống này, mỗi người đều có nỗi sợ riêng, có khi rõ ràng, có khi mơ hồ. Cứ thấy bất an trong lương tâm, cứ thấy lo lo, sợ sợ, mà không biết mình lo cái gì, sợ cái chi. Có người ngồi lên xe đã sợ tai nạn giao thông phía trước, ăn miếng gì cũng sợ thực phẩm có thuốc. Gặp ai cũng đã sợ người ta nghĩ xấu, nói xấu chê bai mình. Nhức đầu nghĩ ngay đến tan biến, ho cái tưởng là lao, đau bụng là sợ gây ung thư. Và nhất là lỡ phạm tội, là tưởng ngay mình bị ma quỷ lôi xuống hỏa ngục rồi. Vì thế, bao nỗi sợ ám ảnh làm chúng ta nghe thiên thần báo tin vui mà chúng ta không vui được là vậy. Chúa Giêsu suốt 3 năm rao giảng luôn an ủi các tông đồ: thầy đây, đừng sợ. Thì lúc này cũng vậy, những ai còn bị những nỗi lo sợ của cuộc đời ám ảnh sẽ được chính lời Chúa, và nhất là mình Thánh Chúa Giêsu đêm nay mà chúng ta rước lấy trong thánh lễ này, làm cho chúng ta bình an, vui mừng, như có muôn vàn cơ binh trên trời ca hát rằng: vinh quang Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Vì Chúa Kitô, đấng cứu thế đã giáng sinh, không những cho chúng ta mà cho toàn dân, cho cả những anh em tôn giáo bạn hoặc không tôn giáo nữa. Thưa quý ông bà, anh chị em, thật vậy. Bài đọc 1, tiên tri Isaiah loan báo: dân tộc bước đi trong u tối đã nhìn thấy ánh sáng. Ánh sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ trong biển thâm u của sự chết. Đức Kitô là ánh sáng này, Đêm vọng phục sinh giáo hội tung hô ánh sáng Chúa Kitô, và chúng ta đáp tạ ơn Chúa. Chúa Giáng sinh chính là ánh sáng đêm, mà ánh sáng chính là sự sống. Thì từ nay người chết rồi sẽ sống lại, và người đang sống tin vào Đức Kitô thì sẽ không phải chết muôn đời. Nếu sự chết còn bị Chúa Giáng sinh khống chế, thì thử hỏi còn sức mạnh nào, còn sự dữ nào đe dọa được chúng ta? Vậy đừng ai phải lo sợ gì cả, hãy vui lên vì Chúa đã Giáng sinh cho chúng ta. Những gia đình có người thân mới qua đời, nỗi buồn vẫn còn đó. Từ lễ các linh hồn đến nay mới gần 2 tháng mà xứ chúng ta đã có đến 16 người. Chỉ 2 người bị tai nạn giao thông, còn lại đa số là bị ung thư, đa số thuộc giới cao niên, nhưng cũng có 3 anh gia trưởng, một bạn trẻ 22 tuổi và rất đặc biệt, mới ngày 22, bé Vân Anh 2 tuổi, con anh chị Dũng ở họ Rạng Đông, bị tai nạn giao thông ngay trước đài Mông Triệu. Chúa Giáng sinh là sự sáng đã chiếu soi cho người đã chết, để an ủi những người còn sống và đem lại niềm hy vọng cho cả người sống lẫn người chết. Thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa Giáng sinh cho chúng ta còn có nghĩa là người rước lấy mọi nỗi cơ cực, nhọc nhằn, nghèo hèn của chúng ta trong cuộc sinh hạ nơi hang bò lửa, đêm đông giá lạnh mà chỉ được bọc trong khăn vải, nằm trong máng cỏ. Gia đình thánh gia rơi vào hoàn cảnh xã hội nghiệt ngã, lệnh kiểm tra dân số đúng lúc mẹ Maria mãn nguyện khai hoang, đẩy cặp vợ chồng trẻ vào chốn đường cùng, màn trời chiếu đất. Con Thiên Chúa làm người là bước vào cõi nhân sinh trong mong manh, đầy rủi ro như số phận mỗi con người chúng ta. Đêm nay trên thế giới này có bao nhiêu con người phải ngủ ngoài trời lạnh, trên sạp chợ, nơi nhà hoang hay bên hè phố, dưới hiên nhà hay gầm cầu bô rác. Chúa Giáng sinh cũng thế. Tháng qua bao nhiêu gia đình ở miền Trung bị lũ lụt cuốn trôi. Lũ lụt bây giờ không phải là thiên tai nữa, mà là nhân tai do con người gây ra cho nhau, từ phá rừng làm nương cho đến xả đập theo quy trình. Bao gia đình mất nguồn sống khi biển bị ô nhiễm như vụ Formosa, hay như tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp, hay cháy nhà như 6 người mới qua đời, chết cháy đúng vào thứ Sáu ngày 16 tuần trước đây ở hẻm đường Lê Văn Sĩ, quận 3. Rất gần gũi gia đình anh Thăng 47 tuổi, chị Thủy 36 tuổi, con lớn Vân Anh 7 tuổi, con kế Bảo Hân 5 tuổi, bé Thiên Kim 1 tuổi và cháu Thúy Vi 27 tuổi. Hai linh hồn Tô Ma, hai linh hồn Anna và hai linh hồn Maria. 6 người thì 5 người đưa về an táng ngay ở nghĩa trang Phương Lâm chúng ta gần gũi đây. Và đặc biệt khi mọi người phá được căn nhà vào thì thấy anh Thăng ôm lấy 3 đứa con, che bụi che lửa, che cho vợ cho con, và chết với cái tư cách của một người đàn ông, người gia trưởng bao bọc cho gia đình. Mà từ hôm qua nay chúng ta thấy Giuse cũng ở trong tất cả các tình huống của các người đàn ông đang lo cho gia đình của mình. Chúa Giáng sinh cơ hàn là để gánh lấy mối gánh nuôi, gánh nặng của bao người cha đã kiệt sức, bao bà mẹ mang nặng đẻ đau, mà tiên tri Isaiah vừa nói: vì cái ách nặng nề, vì cái gông nằm trên vai nó mà Chúa đã đến. Thưa quý ông bà, anh chị em, Thậm chí Chúa Giáng sinh còn hứng chịu cả sự gian ác, cố tình của con người, như bao trẻ em đang chết dần vì đói bên châu Phi, bị bắt cóc mổ lấy nội tạng mà các trang mạng xã hội cảnh báo. Khủng khiếp hơn nữa là có bao thai nhi bị chính những người thân thiết nhất là cha mẹ, ông bà và xã hội chúng ta quyết định bỏ. Không cho em quyền sống, không cho em làm người, không cho em ra đời. Việt Nam đã trở thành một đất nước phá thai nhiều nhất trên thế giới trong mấy tháng qua. Có nghĩa trang thai nhi cả chục ngàn rồi, từ Bắc chí Nam có bao nhiêu nghĩa trang như thế. Mỗi hang đá với cảnh hài nhi Giê-xu nằm trong máng cỏ nhắc nhở chúng ta phải bảo vệ sự sống cho các thai nhi, đặc biệt cho các bạn trẻ chuẩn bị bước vào hôn nhân, như chủ đề mục vụ năm nay mời gọi. Cha mẹ dặn con cái, ông bà bảo ban cháu chắc đừng bao giờ phá thai, bỏ thai. Ai đã lỡ có thai một lần rồi, đừng có lần thứ hai. Ai có hai lần thì nhất định đừng có lần thứ ba. Hãy nhìn những đứa trẻ quanh ta, nếu thai nhi không bị bỏ ngày đó thì bây giờ nó sẽ là hài nhi Giê-xu đây, thưa quý ông bà, anh chị em. Sau hết, Sứ Thần còn chỉ cho ta một dấu hiệu để nhận ra đấng cứu thế. Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ. Một dấu hiệu nhỏ bé và nghèo hèn. Chúng ta hãy ghi khắc lấy dấu hiệu này để nhận ra người. Hãy cẩn thận trước những em bé, kể cả các thai nhi còn đang nằm trong bụng mẹ, nhất là những thai nhi bị các bác sĩ vô thần chẩn đoán là bị đau, bị dị tật, không có não, rồi đe dọa chúng ta phải bỏ. Hãy cẩn trọng trước những người tật nguyền, què quặt, đuôi mù, câm điếc, tâm thần, tự kỷ, trầm cảm, những người nghèo hèn, những người khờ khạo, dốt nát. Đừng khinh thường mà bắt nạt họ. Bởi lẽ một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, bọc trong khăn vải, nằm trong máng cỏ, là chính những phận người đó. Amen.